Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong cá tính với phần 2 của bài 2 Đóng đinh xác thịt. Trong thư Galati chương 5, sứ đồ Phaolô đã liệt kê các việc làm của xác thịt thật rõ ràng trong câu 19 đến câu 21. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Người theo Chúa phải đóng đinh những việc làm của xác thịt để có thể sống theo Thánh Linh, hầu cho đời sống được tăng trưởng trong Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng học với nhau làm thế nào để đóng đinh việc thờ hình tượng hay thờ thần tượng, để không bị những việc làm của xác thịt đó kìm hãm sự tăng trưởng trong bước đường theo Chúa của mình. Tôn thờ hình tượng hay thần tượng là hội chứng chung của thế giới suy đồi, không có chân thần để tôn thờ, không có chân lý để đeo đuổi, và cũng không có mục tiêu đích thực để hướng đến. Thực tế cho thấy, có quá nhiều thần tượng được sản sinh từ nhiều lĩnh vực khác nhau, như các lãnh đạo chính trị được đúc tượng để thần dân chiêm ngưỡng, hay các ngôi sao điện ảnh, âm nhạc, bóng đá cũng có thể khiến nhiều người bỏ công ăn việc làm để chạy theo bước chân thần tượng, để rồi họ mê muội đánh mất cả lý trí, đạo đức hay cả lòng tự trọng của bản thân, mà trở thành người bất hạnh, bất hiếu, bỏ nhà, bỏ học, thậm chí còn bán mình để lấy tiền hay tự tử vì cuồng si thần tượng nữa. Tệ hơn nữa là các gã lăng băm cũng có thể biến thành thần, khiến cho nhiều bậc cha mẹ vì mê tín dị đoan mà đẩy con mình vào chỗ chết khi để họ dùng thần quyền phù phép lừa bịp để chữa bệnh. Ví như cái chết oan uổng của một phụ nữ tâm thần ở tỉnh Long An vì bị thần Võ Anh Tuấn trói vào cột, trùm kín người rồi đốt lửa chung quanh để đuổi quỷ. Hay một cháu bé ở Tây Ninh chỉ bị tiêu chảy thôi, nhưng vì uống nước tro bùa chú của thần Nhâm đã phải tử vong. Thờ thần tượng không chỉ đem đến sự tổn hại cho người đeo đuổi nó, mà còn là một tội trọng đối với Đức Chúa Trời. Cho nên dân Israel khi được giải thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, Đức Chúa Trời đã truyền dạy cho họ 10 điều răn căn bản, mà một trong những điều răn được nêu trước nhất đó là: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất, ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Theo Xuất Ai Cập Tô Ký chương 20, từ câu 3 đến câu 6. Đây là lệnh cấm rất nghiêm trọng mà chính bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời đã viết từng lời từng chữ trên bảng đá để ông Môi-se truyền lại cho con dân của Ngài. Những điều căn bản trước hết mà họ phải tuân theo để xác định niềm tin đúng đắn của mình và một đấng tạo hóa duy nhất có quyền trên mọi sự, đồng thời cũng thể hiện một quyết tâm chọn lựa bước đi trên một con đường duy nhất mà Đức Chúa Trời đã chỉ dạy cho mới có thể đến được đích là thiên đàng vinh hiển. Nghiêm lệnh này không những cấm thờ thần tượng, mà ngay cả làm ra thần tượng hay chế tạo nên chúng cũng không được. Vì sao như vậy? Chúng ta thử suy nghĩ sau đây. Thứ nhất, vì sao Cơ Đốc nhân không được thờ thần tượng? Thờ thần tượng là tội thuộc về mê tín. Thần tượng nói đến bất cứ điều gì thay thế cho Đức Chúa Trời, trong đó có các vật thể vô tri vô giác hoặc những thần tượng vô hình mà con người thờ phượng. Đức Chúa Trời là đấng kỵ tà nên Ngài rất ghét thờ thần tượng. Cơ Đốc nhân không thờ lạy hay hầu việc thần tượng vì điều đó chẳng những xúc phạm đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà còn chống nghịch lại Chúa nữa. Lời Chúa trong Ê-sai chương 42 câu 8 đã ghi: Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm. Vì thế, điều răn của Chúa đã nhấn mạnh, không phải chớ thờ lại thần tượng mà thôi, nhưng ngay cả việc làm ra hình tượng như đúc hay chạm nên chúng cũng không được nữa. Vì làm điều đó sẽ tạo cơ hội gây vấp phạm cho người khác. Chính vua Jeroboam của Israel ngày trước đã cho đúc tượng bò vàng, nên đã khiến cho dân Israel phạm tội thờ thần tượng, và hậu quả là nước mất nhà tan. Cả vua quan và dân sự bị đày sang xứ Assyri, chịu nhiều đau thương chết chóc thật thảm khốc. Hơn nữa, Đức Chúa Trời còn là đấng khôn ngoan. Ngài muốn con cái Ngài phải là những người có sự khôn ngoan của cha mình để không làm điều gì vô ích và có hại cho bản thân hay cho người khác. Vì thần tượng là công việc của tay người làm ra, có mắt mà chẳng thấy, có tai không nghe. Kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Theo Thi Thiên, chương 115, từ câu 4 đến câu 8. Đức Chúa Trời đã nổi cơn thịnh nộ khi dân Israel và ông Aaron đã đúc tượng bò vàng và quỳ lạy trước nó. Theo Xuất Ai Cập ký chương 32, câu 10. Và Ê-sai, chương 2, từ câu 8 đến câu 9, cũng cho thấy tệ nạn này. Xứ nó chan chứa những hình tượng, họ thờ lạy đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên. Kẻ hèn sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ. Điều thứ hai, đóng đinh thờ thần tượng. Ngày nay, chúng ta cũng đang sống trong một thế giới có quá nhiều thần tượng lên ngôi. Cho nên việc phải học biết và làm theo điều Chúa dạy, dứt khoát đóng đinh chúng trên thập tự cùng với Đấng Christ là một điều rất bức thiết, để chúng ta phải quyết tâm thực hiện và nhắc nhở nhau cùng tiến bước trên linh trình theo Chúa. Để được tăng trưởng trong Chúa, Cơ Đốc nhân phải đóng đinh, làm chết các chi thể ở nơi hạ giới đối với việc tôn thờ thần tượng, mê tín dị đoan. Có như vậy mới không làm cho nghẹt ngòi mầm sống mới của Chúa đang ngự trong thân thể hay hư mất của chúng ta, mà giúp cho đời sống tâm linh chúng ta có thể tăng trưởng. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã phải chịu đóng đinh trên cây thập tự mới tiêu trừ được cái nọc của sự chết vốn cai trị bản ngã tội lỗi của con người. Vì thế, Cơ Đốc nhân là những người được Chúa mua chuộc để thuộc về Ngài, cũng phải đồng chết trên cây thập tự với Đấng Christ, hay chịu sự đóng đinh bản ngã xác thịt của mình, trong đó có việc thờ thần tượng, để có thể đồng sống lại với Ngài trong sự sống phục sinh của Chúa. Đây là điều kiện quan trọng đầu tiên mà con cái Chúa phải thực hiện để thể hiện niềm tin đặt vào một đấng tuyệt đối uy quyền trên cuộc đời của mình. Lịch sử dân Chúa cho thấy gần 4.000 năm trước, khi Đức Chúa Trời giải phóng dân Israel ra khỏi Ai Cập và để chuẩn bị dẫn họ vào nơi đất hứa, khiến họ trở nên một dân thuộc riêng về Ngài, thì Ngài đã chỉ dạy rất cặn kẽ: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Chớ làm tượng chạm cho mình, cho vật trên trời hay đất thấp hoặc trong nước dưới đất. Chớ quỳ lạy và hầu việc chúng nó. Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất có một không hai. Ngài là đấng tuyệt đối, thánh khiết, hoàn mỹ, nên Ngài cũng là đấng kỵ tà, không thể trộn lẫn với những điều bất toàn, bất khiết hay ô uế xấu xa nào được. Vì thế, thật là bất kính và phạm thượng nếu chúng ta đặt bất cứ điều gì, dù đó là thiên sứ hay ma quỷ, là danh vọng, tiền bạc hay bất cứ con người nào khác hoặc thế lực nào ngang hàng với Đức Chúa Trời để tôn thờ và nô lệ cho chúng. Điều thứ ba, Chúa phạt và Chúa làm ơn. Trong điều răn thứ nhất, Chúa nói, hễ ai ghét ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Cụm từ, ai ghét ta, chỉ về những người không thờ phượng Ngài, mà đi thờ lạy hình tượng. Khi chúng ta còn thờ lạy hình tượng, thì tự mình nhận lãnh hình phạt Chúa dành cho. Nguy hại hơn nữa, sự thờ thần tượng của chúng ta sẽ dễ dàng lây lan đến con cháu, khiến chúng cũng chịu chung hình phạt. Đời sống thờ thần tượng là đời sống chẳng những không tăng trưởng mà còn đi xuống đến tận cùng, vì hình phạt của Chúa giáng trên người đó và trên dòng dõi người đó. Đối với người yêu mến Chúa, biết vâng giữ điều răn của Ngài, có nghĩa là những người chỉ tôn thờ Chúa là chân thần duy nhất. Trước mặt Chúa không có các thần khác. Họ đã đóng đinh thần tượng trên cây thập tự giá, thì đời sống họ thật sự trưởng thành cho Chúa và sẽ là những tấm gương tốt cho con cháu họ tiếp tục bước những bước vững mạnh trên con đường tin kính Chúa. Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban ơn dư dật cho chính cuộc đời người đóng đinh thần tượng để tôn thờ và yêu mến chỉ một mình Ngài, cùng với con cháu họ cho đến ngàn đời, như lời Ngài đã hứa. Thế giới đang đối mặt với nhiều thảm họa, từ thiên nhiên cho đến sự điên đảo tàn ác tâm tối của lòng người. Đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay, có quá nhiều thần tượng lên ngôi, cám dỗ con người cũng như tín hữu tôn thờ chúng. Từ thần tượng hữu hình cho đến thần tượng vô hình, từ thần tượng hư không cho đến thần tượng là con người. Cơ đốc nhân cần sáng suốt nhận định đâu là chân thần, đâu là thần tượng để quyết tâm đóng đinh thần tượng vào cây thập tự với Chúa. Từ đó, đời sống không vướng bận bất kỳ một thần tượng nào, chuyên tâm đọc và học lời Chúa để tâm linh tăng trưởng không ngừng. Chẳng những được Chúa ban ơn mà còn có thể hướng dẫn con cháu mình hết lòng tôn thờ chỉ một mình Chúa mà thôi.
Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng, khá hầu Việt Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát trước mặt Ngài, phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng con thuộc về Ngài, là bầy chiến đồng có Ngài. Hãy cảm tạ Chúa mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen Chúa mà vào hay Let's go.